vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trò chuyện hôm nay qua rất là mong được luật sư tường thuật lại những diễn biến cho ba nhà hoạt động dân chủ vừa bị kết án vào hôm 31 tháng 1 tại Hà Nội. Và họ bị bắt đưa ra tòa vì điều 88 tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không ai được tham dự phiên tòa ngoài các luật sư ra. Cái phiên xử được xem là công khai thì luật sư có thể diễn tả một chút về cái phiên tòa trước khi có thể nói sâu hơn về tình hình bên trong như thế nào thưa luật sư?
Phiên tòa hôm 31 tháng 1 năm 2018 diễn ra cũng giống như tất cả những phiên tòa xử các nhà bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động và cụ thể là những cái vụ án mà liên quan đến an ninh quốc gia, thì không có một người dân hoặc là thân nhân của họ được tham gia, tham dự phiên tòa. Cái phiên tòa hôm 31 tháng 1 á, thì trong quyết định nó là sự công khai, nhưng mà thực ra thì mọi người đều biết là sự kín, tức là chỉ có hội đồng xét xử, đại diện kiểm sát, các luật sư và bị cáo có mặt ngày hôm đó. Còn những cái thành phần khác tham dự á, thì không rõ danh tính, không biết họ là ai. Thì họ chỉ ngồi đó chiếm hai hàng ghế cuối cùng và họ cứ ngồi đó thôi. Họ không có một động thái gì cả. Thì tôi không biết là họ là ai. Trong khi đó là mẹ của Trần Hoàng Phúc, tôi biết chính xác là bà Huỳnh Thị Út, và bố mẹ của anh Nguyễn Văn Điển là ông Nguyễn Thái Văn cũng có mặt tại phiên tòa hôm đó, nhưng mà không được các chiến sĩ bảo vệ phiên tòa đó cho vào. Rồi họ là đứng ở ngoài đường suốt từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều để chờ giá lạnh.
Tức là từ sáng đến chiều những người nhà của ba bị cáo này thì đã không được vào cái phiên xét xử người thân của mình, mà trong tòa lại có những cái người mà ngay cả luật sư cũng không biết đó là ai lại có hiện diện ở trong phiên tòa đó.
Đúng như vậy.
Và thưa luật sư, thì trên các trang mạng xã hội cũng có thông tin về cái tinh thần khí khái của ba bị cáo này, thì luật sư có thể mô tả được một chút nào về cái phiên xử tranh luận giữa bị cáo với bên viện kiểm sát không thưa?
Tất cả các bị cáo đều nhận là mình có làm, có tham gia cái phong trào chính hình Việt, là mục đích là xuất phát từ cái lòng yêu nước và muốn là đưa Việt Nam trở thành vĩ đại. Riêng anh Vũ Quang Thuận á, khi ra tòa thì anh nói là không phải là tôi làm 17 cái video clip mà có tới cả ngàn cái video clip để mà góp ý xây dựng cho chính quyền trong sạch hơn, chống tham nhũng, đấy là hàng xa kiểm tra và các vấn đề kinh tế xã hội khác. Anh đã nói là Phúc không có tham gia gì trong việc quay phim cả, chỉ có anh và Điển thôi. Còn chuyện mà Phúc và Điển nhận lỗi như thế nào đó, nhận tội như thế nào đó, những hành vi mình đã làm á, thì chẳng qua là có một cái sự mà sắp xếp. Tuy nhiên là ngày hôm đó bị cáo Thuận đã xác định rằng là Trần Hoàng Phúc không có tham gia vào vấn đề quay phim. Thuận là có một khả năng rất là đặc biệt, đã đọc hàng ngàn cuốn sách và những cái video clip mà anh thực hiện là hoàn toàn của anh ấy viết kịch bản và anh ấy độc thoại trước ông Kính.
Thưa.
Còn đối với Trần Hoàng Phúc,
vâng,
đối với Trần Hoàng Phúc thì là một sinh viên trường luật, thì ban đầu là Phúc cũng rất là chừng mực, bởi vì dù gì nữa thì cũng là ra tòa. Tuy nhiên là khi mà biết rằng là mình đã bị một mức án khá cao, thì lúc đó Phúc đã tỏ một cái tinh thần khí khái, cho rằng là những cái lập luận của viện kiểm sát đó là không có chuẩn theo tinh thần của khoa học luật, và tất cả những hành vi mà của Phúc làm đó là xuất phát từ cái lòng yêu nước, muốn nước Việt Nam mình ấy là trở thành một cái cường quốc, chứ không có là mục đích là chống lại nhà nước, tuyên truyền chống lại nhà nước. Còn đối với anh Vũ Nguyễn Văn Điển, thực ra thì là người giúp việc cho anh Thuận, nhưng tinh thần của Điển rất là mạnh mẽ. Và khi mà đụng chạm đến cái niềm tin tôn giáo, khi mà đại diện kiểm sát nói là tịch thu và tiêu hủy các loại thánh giá và giảng hạt, Nguyễn Văn Điển đã đứng lên nói tôi là một người công giáo và tôi phản đối việc đại diện kiểm sát xúc phạm niềm tin của chúng tôi khi mà đưa những thánh giá, những trường hợp đó ra tịch thu và tiêu hủy.
Dạ. Trong cái phiên tòa đó, cả ba bị cáo đã dùng cái phiên tòa thay vì bị kết án thì họ đã hùng biện lại với bên phía hội đồng xét xử về những cái điều họ làm, và họ đã chứng minh rằng là họ làm là họ không sai.
Đúng như vậy.
Có nghĩa rằng họ đã dùng cái phiên xét xử đó như một cái diễn đàn để mà chứng tỏ cái lòng yêu nước của họ. Thế thì là không biết thái độ của bên xét xử khi nhìn nhận cái điều đó như thế nào, cũng như là cái không khí trong tòa án khi mà ba bị cáo đã đứng lên hùng biện và tỏ rõ cái khí khái của mình, cái lòng yêu nước của mình và tin tưởng vào cái điều mình làm. Thì lúc đó thì trong phiên tòa nó như thế nào thưa luật sư?
Thì anh Vũ Quang Thuận và anh Trần Hồng Phúc đó, đứng lên diễn thuyết đó.
Yeah.
Thì đại diện viện kiểm sát là cái người mà đang đối thoại với lại hai bị cáo đó.
Yeah.
Đã có một chọn một cái thái độ là im lặng. Trong khi đó là bên hội đồng xét xử đó, khi điều hành phiên tòa như vậy là khi mà đến lúc cao trào thì gần như là mất cái quyền kiểm soát. Khi Mạnh Thuận phát biểu, khi Ngọc Phúc phát biểu thì gần như là hội đồng xét xử mất quyền kiểm soát. Và
mất cái quyền kiểm soát như thế nào?
Là yêu cầu mất quyền kiểm soát, tức như là yêu cầu bị cáo là dừng lại. Nếu bị cáo mà không dừng lại thì sẽ mời cảnh sát bảo vệ phiên tòa vào để áp giải xuống. Đôi khi mà cảnh sát ập vào thì các bị cáo đã mới ngừng và họ tự động về chỗ.
Dạ. Rồi thì thái độ của những cái người tham dự mà không ai biết mặt đó thì như thế nào thưa luật sư?
Thực ra thì những người đó họ ngồi phía sau nên tôi không có quan sát được. Đại diện kiểm sát thì cũng phản ứng một cách chừng mực thôi, chứ không có một cái chỉ điều gay gắt.
Yeah.
Riêng hội đồng xét xử thì có yêu cầu các bị cáo là đề nghị nói về vấn đề, không được xúc phạm cá nhân, và họ đã tuân theo cái sự điều kiện của phiên tòa.
Tại sao lại có sự xúc phạm cá nhân ở đây thưa luật sư?
Như tôi đã trình bày ở trên là Vũ Quang Thuận và anh Trần Hồng Phúc cho rằng là cái lập luận của vị đại diện luật sát là không có đúng khoa học luật. Có những cái điều mà mang tính là ép buộc, khi mà đặt vấn đề ra với đại diện kiểm sát là họ có được học luật một cách chú đáo hay không, họ có được học về logic học hay không, và họ đã đưa, tức là hai bị cáo đó đã đứng lên trước cái bàn đấu ngựa và nói rằng là hôm nay đó tôi chính là công tố viên và các ông chính là bị cáo. Thì cái việc này đó, nó hội đồng xét xử cho rằng là như vậy là không có tôn trọng các vị đại diện kiểm sát, cho nên là đã yêu cầu là không được xúc phạm cá nhân.
Dạ. Và cái cảm nhận sau cùng của luật sư về cái phiên tòa như thế này, về ba cái bị cáo đó và về tất cả những người tham dự là như thế nào thưa luật sư?
Tôi thấy các bị cáo rất là khẳng khái và họ tin rằng là những việc làm của họ là đúng, và họ hoàn toàn và không có ý là tuyên truyền chống lại nhà nước, và mục đích của họ là muốn xây dựng đất nước Việt Nam. Và trong cái phiên tòa ngày hôm đó họ vẫn tuyên bố là họ không phạm tội. Còn việc mà đại diện viện kiểm sát cũng như là tòa án xét tòa họ thì họ sẵn sàng, họ nói họ có thể là ở tù 10 năm, 20 năm và cũng được, nhưng mà họ vẫn xác định là cái việc của họ làm là chính đáng và ích lợi cho tổ quốc.
Dạ vâng. Một câu hỏi cuối. Với một cái thái độ khẳng khái của ba bị cáo đó thì luật sư có cảm nhận được một chút gì cái ảnh hưởng của những cái thái độ đó đối với những cái người tham dự trong toàn bộ cái phiên tòa đó hay không thưa luật sư?
Theo tôi thì những người tham dự phiên tòa hôm đó, từ hội đồng xét xử cho đến những người mà ngồi hàng ghế theo cùng, họ cũng có một cái cảm nhận về cái sự mà đóng góp tích cực của ba bị cáo. Tuy nhiên là công việc của bị cáo thực hiện trong cái thời điểm này, và đối với họ thì họ cho rằng là không có phù hợp với lại cái pháp luật hiện nay. Trong cái trường hợp nào đó thì mọi người khi mà lắng nghe đó thì có vẻ là trầm ngâm và suy nghĩ trong cái sau khi mà ra khỏi cái phiên tòa.
Dạ vâng. Họ có nghĩ rằng, họ có cảm nhận rằng là họ đang xử án một người yêu nước không?
Bản thân của họ thì không biết là họ sẽ suy nghĩ gì. Nhưng mà theo tôi nghĩ là các hành động hoặc khí tiết của ba nhà hoạt động tại phiên tòa hôm đó sẽ là để lại một cái ấn tượng rất là sâu sắc đối với họ. Bởi vì thay vì là cúi đầu nhận tội hoặc là xác định là mình làm sai để được một mức án thấp, nhưng họ đã không làm điều đó và họ khẳng định là công việc họ làm là chính đáng và họ sẵn sàng chấp nhận một cái mức án tù cho là cái dù là 10 năm hoặc 20 năm.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Miến rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Tôi xin cảm ơn cùng anh.
Dạ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.